Đây là chương trình truyện ngắn Cơ Đốc do Phòng Truyền thông Tổng Liên hội thực hiện, được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
Kính thưa quý vị, trong cuộc đời theo Chúa, mỗi người đều được Chúa ban cho những ân tứ, những cơ hội khác nhau để hầu việc Ngài. Tùy từng thời điểm mà Chúa sẽ kêu gọi và sử dụng chúng ta theo ý muốn Ngài. Điều quan trọng là chúng ta có đáp ứng tiếng gọi của Chúa khi Ngài kêu gọi không. Câu chuyện của năm người bạn từ thời thơ ấu, đặc biệt là của nhân vật Tuấn trong truyện ngắn, khi Chúa gọi đã nói lên điều ấy. Tuấn là một thanh niên thành đạt, giàu có tiền bạc và địa vị xã hội. Nhưng khi được Chúa gọi, anh quyết từ bỏ mọi điều lợi đó để hầu việc Chúa. Thật phước hạnh thay cho chúng ta khi được Chúa sử dụng vào công việc nhà Ngài. Mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn của tác giả Nhật Hạ.
Sáng thứ Bảy, vợ chồng tôi vừa tỉnh nguyện buổi sớm về. Cậu bạn đã rất lâu không gặp xuất hiện ngay trước cửa nhà. Ê, hey, đi uống cà phê không? Chà, lâu quá, có việc gì mà trông cậu phấn khởi thế? Mời lễ cưới à? Chồng tôi xen vào. Đi rồi biết, cậu bạn nhoẻn miệng cười. Bạn tôi là người bạn cùng quê, cùng hội thánh, cùng trường làng vào cái thời thơ ấu. Bọn chúng tôi năm đứa cùng học, cùng chơi, cùng phục vụ Chúa trong ban thanh niên và dạy thiếu nhi. Hồi còn đi học, năm chúng tôi thân nhau lắm. Ai cũng có ước mơ của riêng mình. Mỗi ngày, chúng tôi đều cầu nguyện cho những ước mơ đó. Thời gian trôi mau, chúng tôi đều đã lớn. Đứa nào cũng được Chúa gọi vào ước mơ và con đường mình đã chọn và có gia đình ổn định cả. Tôi theo chồng lên thành phố, làm nghề giáo và dạy thiếu nhi trong hội thánh. Chúa cho đúng với niềm mong ước. Cô bạn khác, ao ước có chồng làm mục sư, chờ đợi mãi. Mới đây, Chúa cũng gọi vào con đường hầu việc Chúa. Cha Mẫn mở công ty tự kinh doanh và làm thư ký trong hội thánh cách tôi không xa. Nhỏ Trang mở tiệm thuốc tây ở quê, cũng làm trưởng ban thanh niên. Giờ thì trưởng ban thanh tráng rất sốt sắng. Chỉ riêng cậu bạn này đến giờ vẫn chưa cưới vợ, chỉ lo làm giàu. Trong bọn, cậu là người thành đạt hơn hẳn so với ước mơ từ thời thơ ấu. Hồi đó, cứ một mực ao ước khi ra trường, thi vào trường kinh thánh và hầu việc Chúa thôi. Nhưng rồi chẳng phải vậy. Vừa tốt nghiệp, công việc đầy hứa hẹn gọi mời, làm việc cho công ty nước ngoài, nên bận đi công tác nước ngoài suốt. Chẳng bao lâu, nhà mặt phố, ô tô sang trọng, đắt tiền, anh đều có tất, lại có cả công ty riêng. Sự thành đạt ấy so với những người vùng quê thì quả là vượt bậc, và cũng vượt quá ước mơ của chúng tôi thuở nhỏ. Có lẽ thế mà bạn tôi chẳng mấy may gì đến ước mơ làm mục sư nữa. Vừa từ trong ô tô của cậu bạn bước ra, tôi đã nghe cả đám láo nháo. Sao dạo này bà đẹp thế? Đẹp từ nhỏ rồi bạn mày ơi. Xì, tự tin quá đáng, Gia Mẫn lên tiếng. Là bà mục sư sướng không cậu? Tôi hỏi Thụy. Cô vợ mục sư trẻ. Cũng cực, mà cũng vui. Cực thế mà, hôm nay có người muốn chọn bước vào đó. Nhỏ Trang ngắt lời Thụy. Ai thế? Gia Mẫn à? Tôi vội vàng hỏi. Cả bọn cùng nhìn Tuấn cười tủm tỉm. Tôi chợt hiểu nên buông lời. Thế mà, tớ cứ tưởng cậu ấy sắp cưới vợ nên vui thế chứ. Tuấn nhẹ giọng. Chắc thua các bạn xa. Lâu nay, lo làm ăn mãi, quên cả rồi. Các bạn cầu nguyện cho mình nhé. Còn vợ, thì mùa nghỉ đông năm tới, về sẽ cưới. Cô Thủy chen ngang. Họ đi tới sức lực lần lần thêm, chứ lo gì. Trong đám này, Thủy kém nhất. Giờ chú cũng gia thêm ơn đó thôi. Nghe Thủy nói đến đấy, Nhỏ Trang trêu. Chà, ra dáng bà mục sư ghê. Nói đùa chút thôi, Tuấn đừng lo. Chú hứa, Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Khi chú gọi ai, chú Chúa sẽ ban năng lực cho người đó. Với lại, hồi nhỏ cậu giỏi kinh thánh hơn bọn mình còn gì. Biết đàn, hát hay, và còn có khả năng làm giàu nữa. Trang nói đến đấy, cả bọn chúng tôi phá lên cười. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Gia Mẫn kêu lên. Bi, dạo này bà tiếng tăm quá hả? Nghe mấy cô giáo dạy thiếu nhi ở Hội Thánh mà Mẫn sinh hoạt khen rối đích. Hôm nào tổ chức thông công liên kết với ban thiếu nhi Hội Thánh chỗ tu một lần đi. Bao nhiêu kinh phí tôi hỗ trợ. Mẫn nói phải nhớ lời nhé. Chắc khoảng hơn 10 triệu đó. Nãy giờ Tuấn vẫn ngồi im. Nghe đám bạn khoe khoang quá nên im hẳn. Cố chọc Tuấn cười, tôi chăm chĩa. Sao rồi? Hôm rày Tuấn có mua thêm cái nhà hay ô tô nào mới không? Cho tới cái ô tô này luôn đi. Để lái chiếc này chắc là hợp với dáng tới đó. Ước ô tô ghê mà mua chưa được nè. Bà này đi Quảng Ninh bán than khi nào vậy? Nhỏ Trang lườm tôi. Ừ. Thích thì tới để cho đó. Dù sao mấy năm tới, Tuấn cũng đâu cần dùng xe. Muộn quá rồi, nên phải chăm chỉ học thôi. Đâu dám đi chơi nữa. Chồng tôi vội vàng. Bộ Tuấn vào thần học viện thật à? Thế hồi nào sao không nghe nói? Gia Mẫn, mỗi lần gặp, bà Vi cứ ca hoài bài ca thuở trước, làm cậu Tuấn đau đầu, nên dù không muốn cũng phải học thôi. Tuấn cười chống chế. Kinh doanh hoài cũng chán. Bon chen mãi, ế vợ luôn. Tuấn có giấy báo từ thần học viện rồi đấy. Tháng sau Tuấn nhập học. Nghe đến đấy, tôi thấy chột dạ, lẫn chút áy náy. Bởi lâu nay mỗi lần gặp, tôi đều chăm chỉ khiến Tuấn thấy buồn. Cũng có thể vì thế mà tụi bạn giấu tôi việc Tuấn thi vào trường Kinh Thánh. Đến hôm nay, khi mọi việc đã đâu vào đấy. Hóa ra từ trước đến giờ, Tuấn chưa bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành người hầu việc Chúa của mình. Có điều là chưa đến lúc Chúa gọi. Chỉ chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Sao Tuấn lại nói thế? Thời gian qua đi, làm là cơ hội để cho Tuấn trang bị nhiều thứ trước khi vào viện mà. Ít ra cũng có tiền để đóng học phí, đỡ phải lo, và có cơ hội giúp đỡ anh em đồng khóa. Tuấn cười. Bọn mình làm tiệc mừng đi, Trang đề nghị. Vậy là người cuối cùng trong bọn chúng tôi đã được gọi vào công việc Chúa, đúng như điều ao ước lúc nhỏ. Buổi tiệc liên hoan cảm tạ Chúa kết thúc, chúng tôi chia tay nhau ra về. Ai nấy vui mừng lắm. Lòng tôi cũng dâng lên một niềm vui khó tả. Bởi nhiều lần tôi nhắc Tuấn về lời hứa thời đi học, Tuấn đều ậm ừ. Tôi bận lắm, tôi thích kinh doanh, nhưng đến lúc tôi quyết định thì đâu cần ai nhắc. Hôm nay dù Tuấn chống chế thế nào đi nữa thì tôi cũng cảm nhận được rằng bây giờ mới đến lúc Tuấn nghe được tiếng Chúa gọi cho cuộc đời anh. Tôi thành tạ ơn Chúa. Tuấn lúc lắc cái chìa khóa trên tay, vừa ra xe vừa thì thầm hát: khi Chúa sai đi, con quyết vâng lời, theo Chúa suốt đời làm tôi nhỏ bé. Trong Tuấn phấn chấn hẳn, không giống thời gian trước.
Ước mong rằng lời bài hát "Khi Chúa sai đi, con quyết vâng lời" không chỉ là quyết định của Tuấn mà cũng là ao ước và quyết định của mỗi con dân Chúa khi được Ngài sai dùng. Chúng ta có sẵn lòng thưa với Chúa rằng: có con đây, xin hãy sai con, như tiên tri Ê-sai đã thưa với Ngài không? Hãy đáp ứng tiếng gọi của Chúa ngay khi có cơ hội.
Chương trình truyền ngắn Cơ Đốc xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những câu chuyện thú vị để có thể rút ra cho mình những bài học quý giá cho cuộc sống. Xin hãy giới thiệu cho nhiều người cùng biết và đón nghe chương trình này.